Ngày xưa có một ông vua được gọi là khôn ngoan, và một người khờ bị khinh chê là dại dột. Một hôm, nhà vua cho gọi người khờ dại vào cung điện, rồi trao cho hắn một cây gậy và nói: "Ngươi hãy nhận lấy cây gậy này và giữ gìn cẩn thận. Tuy nhiên, nếu khi nào ngươi gặp ai khờ dại hơn ngươi, thì hãy trao cây gậy này cho người ấy." Năm tháng trôi qua, nhà vua già yếu, lâm bệnh nặng. Thấy mình đã gần đất xa trời, nên nhà vua cho triệu tập hoàng gia, những người thuộc hàng cấp cao trong triều đình, và cả người khờ dại kia nữa. Khi mọi người đã tề tựu bên giường bệnh, nhà vua thều thào nói với họ những lời trăn trối cuối cùng. "Ta này đã già yếu lắm rồi. Ta sẽ phải lên đường bắt đầu cuộc hành trình thật xa và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ta sẽ phải lên đường ngay. Vì thế ta muốn từ giã tất cả mọi người." Cả hoàng gia sửng sốt ngạc nhiên khi nghe vậy, và ai cũng sụt sùi rơi lệ. Được tin nhà vua lâm bệnh nặng, người khờ dại kia cũng lặn lội tìm đường tới triều đình, và xin lính canh cho phép được vào chầu vua. Giữa bầu khí yên lặng nặng nề buồn thảm, bỗng dưng người khờ dại lom khom bước vào, đến gần giường nhà vua, kính cẩn cúi đầu bái chào, rồi lên tiếng hỏi: "Tâu hoàng thượng, từ trước tới nay, mỗi lần hoàng thượng lên đường đi đâu, hoặc trong nước, hoặc nơi xa ngoài nước, hoàng thượng đều chuẩn bị rất kỹ càng. Mọi chi tiết đều được nghĩ tới và cân nhắc cách chu đáo. Hoàng thượng còn phái quân lính và cận thần đi trước để loan báo cho dân chúng chuẩn bị dọn đường. Vậy xin cho bệ hạ được phép hỏi. Thế thì nay hoàng thượng đã chuẩn bị những gì cho cuộc hành trình đến nơi xa xăm và quan trọng nhất như thế này?" Nhà vua trả lời: "Nói cho thật, và nói cho đúng ra, thì ta đã không chuẩn bị gì cho cuộc hành trình quan trọng nhất này của cuộc đời ta cả. Ta cứ tiếp tục hoãn lại, hết lần này tới lần khác, hết dịp này sang dịp khác, và bây giờ thì đã quá trễ mất rồi. Ta không còn thời giờ và cơ hội nào khác nữa cả." Nghe vậy, người khờ dại nghiêng mình cúi đầu trước mặt vua, rồi giơ cao cây gậy cầm trên tay và nói: "Tâu hoàng thượng, vậy xin hoàng thượng hãy nhận lại cây gậy này. Bởi vì hôm nay, bệ hạ đã tìm được một người còn khờ dại hơn chính bệ hạ đây nữa." Kính thưa quý vị và các bạn, chết quả là định mệnh của mỗi người. Điều đó xem ra đượm màu bi quan, nhưng lại là sự thật không ai có thể phủ nhận được. Cho dù con người có muốn trì hoãn đi nữa, cũng không thể nào trốn tránh giờ chết được. Và khi đến giờ, sẽ phải từ giã tất cả mọi người và mọi sự trên cõi đời để trở về với Thiên Chúa. Kẻ trước người sau, mỗi người một hoàn cảnh, một thời điểm. Ai nấy rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi. Cả những người cố chấp, sống như không bao giờ phải chết. Họ phủ nhận có thế giới bên kia bờ sự chết, chỉ mù quáng chạy theo tiền bạc, danh vọng, chức quyền, coi những thú vui mau qua như thần tượng, và tìm mọi cách hưởng thụ tối đa cuộc sống hiện tại. Cả những người luôn bận rộn với trăm công nghìn việc, không dành chút thời giờ tưởng nghĩ đến Chúa, đến cái chết và đời sống sau này. Cuối cùng rồi cũng phải đối đầu với cái chết, lòng đầy ân hận thiết xót, vì đã không biết chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc sống hẳn đã là một thách đố, nhưng chết lành thánh lại còn là một vấn đề tối quan trọng hơn nữa. Có một câu hỏi không thể bỏ qua được là: phải chuẩn bị chết như thế nào để tất cả cuộc sống của mình không bị uổng phí hư mất đời đời? Vậy phải làm gì để chuẩn bị sẵn sàng luôn cho giây phút quan trọng nhất ấy của cuộc đời? Phải làm gì để khi giờ chết đến, chúng ta không phải ân hận vì đã quá trễ? Thưa, là sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại như cơ may cuối cùng. Mỗi ngày của cuộc sống trần gian là một bước đi không ngừng tiến gần đến định mệnh sau cùng của mỗi người. Trong mỗi quyết định, mỗi chọn lựa, mỗi hành động, chúng ta nên dừng lại và tự hỏi mình, điều này có ích lợi gì cho tôi trong giờ chết không? Hạnh phúc vĩnh cửu của tương lai tùy thuộc vào quyết định ngay từng giây phút hiện tại của mỗi người. Chọn sống cho Chúa, tức là chấp nhận chết đi cho chính mình mỗi ngày một chút, để sống với Chúa mỗi ngày một hơn, chứ không cần phải đợi đến giây phút cuối đời. Khi đó thì thật là quá trễ mất rồi. Nếu chúng ta chấp nhận sống với Chúa ngay ở đời này, chúng ta cũng sẽ được sống luôn mãi với Chúa sau này trên nước trời. Vì thế, đối với người tín hữu, chuẩn bị chết lành phải là vấn đề quan trọng và nòng cốt hơn cả của đời sống, là phương pháp hữu hiệu giúp sống tốt lành, thánh thiện hơn. Chấp nhận thực tại của sự chết chính là bí quyết thành công của đời sống. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là đấng nhân từ, giàu lòng xót thương. Ngài luôn nhắc nhở và cảnh cáo mỗi người qua trung gian của những hoàn cảnh và sự việc trong cuộc sống hàng ngày. Ngài kiên nhẫn ban nhiều cơ hội tốt và chờ đợi con người chấp nhận trở về với Ngài. Ngài tiếp tục mời gọi cho tới khi con người biết lắng nghe và quyết định hành động theo tiếng gọi của Ngài. Không đủ có ước muốn tốt để được cứu rỗi, nhưng cần phải nhất quyết hành động và minh chứng lòng tin bằng việc làm. Người ta thường nói rằng, con đường đưa xuống hỏa ngục được lát bằng những viên gạch của ước muốn tốt. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo dân chúng xưa rằng, không phải những kẻ thưa lạy Chúa mà được vào nước trời cả đâu. Nhưng hạnh phúc cho những người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Xin ban cho chúng con lòng can đảm, quyết tâm sống với Chúa, sống cho Chúa và sống vì Chúa ngay từ lúc này. Đừng trì hoãn nữa. Xin đừng để chúng con phải lìa xa Chúa muôn đời. Amen.
Con về, về với Chúa, cho con về với Chúa.